khẩu Phật tâm xà nan tự tiến, khổ bao là khổ hiện tiền miên, tâm linh chẳng có càng thêm khổ, gắn luyện chuyên hành ngộ Phật tiên. Ai cũng nói chuyện Phật, đọc kinh Phật, kêu Phật, la Phật, tâm là tâm con rắn, tâm xà, nó nghĩ chuyện bậy bạ không thì khó tiến lắm. Tu là phải đi tới trọn lành như Phật mới tu, còn tu mà cái miệng nói Phật mà cái tâm không y theo cái đường lối từ bi của Đức Phật đó, ganh gỗ so đo không bao giờ tiến được. Khổ bao là khổ hiện tiền nhân đó, tu cái miệng thì nói tu nhưng mà cứ than khổ hoài thì nó càng khổ thêm. Cái tâm linh mất đi, tâm linh chẳng có càng thêm khổ. Cái tâm linh mình không có làm sao mình biết được cái sự sai lầm, còn khổ thêm nữa. Nhưng mà muốn tu phải gắn luyện chuyên hành mới gặp ngộ được Phật tiên. Phải từ bi hỷ xả, bỏ tất cả những sự phức tạp ở thế gian, nó mới gần được Phật tiên. Thành tâm tu luyện tiến tiền, Phật tiên trước mắt dạy hiền tiến tu. Mình thành tâm đặt cái mục đích, nhất định tôi phải đi tới cái con đường bất động của Đức Phật, thì lúc nào tôi cũng tiến tới chứ không có bao giờ thụt lui. Khi đạt được cái mục đích đó thì Phật tiên ở trước mắt chứ đâu có xa. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy mặt Phật tiên thì Phật tiên ở trước mắt chúng ta. Tu cho thoát khỏi mê mù, khổ không tái hợp thân tù rảnh rang đó, mình thoát được cái cảnh mê mù ở thế gian, tranh đua với thiên hạ, lo chuyện bao đồng ở thế gian, thì mình không còn có khỏi lo chuyện bao đồng thế gian thì đâu có mê mù được. Cái sự khổ nó không có tái hợp được. Mình lo mình đi lên nhưng mình không có ở lại thế gian mà làm sao có gặp được cái sự khổ. Khi mà cái khổ không có thì cái thân mình nó rảnh rang, chứ nó không có bao giờ nó bận tâm. Thế gian cho đến thiên đàng nơi nào cũng có trấn an giúp mình. Ở thế gian chỗ nào cũng nhiều, nếu mà mình ở theo cái diệu quyền từ bi bác ái thì ở thiên đàng cũng vậy, nơi nào nó cũng có sự trấn an giúp mình hết rồi, chứ không phải không có. Đừng nói tôi ở đời này không ai giúp, có mà tôi không chịu hưởng cái sự hòa diệu của trời đất đang ban bố cho tôi. Tôi liền nghịch lại cái sự hòa diệu của trời đất, thành ra tôi mới thấy tôi khổ. Chứ nếu mà tôi chấp nhận là không bao giờ tôi khổ. Minh tâm nghiến kiến tánh xét tình, tình trời, tình Phật, điển trình thế sanh. Mình minh tâm kiến tánh mình mới hiểu được cái tình. Cái tình ở đâu? Tình của trời là tình gì? Bao la cỡ mở, từ bi bác ái. Tình của Phật đi tới không động, không có đá động ai hết. Cái diễn trình là con đường mình đi, trình này là lộ trình ở thế gian. Tu thờ gắn luyện chuyên hành, thanh cao cỡ mở, thiên sanh lý lờ. Mình tu mình phải gắn luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến đi tới cái con đường thanh cao cỡ mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cỡ mở bộ đầu, nó mới lấy cái thiên ý, là cái thanh điển ở bên trên, mới thoát những cái lý lờ chân chánh. Khuyên người lầm lật, ai ơi xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tâm bộ đầu, nhớ chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình, mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, rồi mới xét cái đời đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi. Thương yêu ly biệt thừa ảnh, tranh giành không lỡ, chuyển thành đam mê. Ở thế gian thương yêu, thương rồi nó ly gián, ly biệt, cái đường đó ai cũng phải đi. Cái tụ tan, tranh giành không lợi, tranh giành điều này điều nọ, rốt cuộc không có điều nào lợi hết. Giữa vợ chồng, anh em, bà con, bạn bè, đạo hữu cũng tranh giành nữa, nhưng mà rốt cuộc không được cái gì hết. Nó gây thêm cái sự đắm mê của nội tâm, ngu muội, gây thêm đau khổ tứ bề. Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật tiên, đó, nó đắm mê rồi nó gây thêm sự đau khổ. Ở đâu mình thấy mình cũng là eo hẹp, dư luận ai nói một câu là mình chịu không được, cái đó là nó đau khổ tứ bề đó. Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật tiên, mình sửa lấy mình để cho nó càng ngày càng nhẹ. Tôi không bất chấp chuyện thế gian, tôi tu, tôi đi lên từ cái trượt đi tới cái thanh thì nó mới đi tới Phật tiên. Phật tiên là bỏ đời qua đạo nó mới đi tới Phật tiên. Thâm tình nguyên tánh thiêng liêng, mình đi vô cái bề trong, cái chân tình ở bề trong chứ không phải bên ngoài. Bề ngoài là chuyện giả tạm. Mình hiểu cái chuyện thâm tâm ở trong mình, cái sự sai lầm của mình sửa, cái nguyên tánh nó mới trở về thiên liêng được. Hồ trong thấu đáo, cảnh thiên chiếu vào. Cái hồ mà nó nước nó trong á thì nó có thể phản chiếu được cái cảnh thiên, dòm thấy rõ ràng. Văn chương ngôn ngữ thấp cao đó, thấy rồi mình mới tỏa ra cái cảnh này cảnh nọ, là chỉ bằng huệ giả. Em anh chung cõi ra vào thế sanh, đó, hồn vía được xuất ra tu hành ở thế gian. Mình nhận rõ cái thiên cảnh là cái tiểu thiên địa này, có vợ có chồng, có huynh có đệ ở bên trong. Từ tâm bác ái thừa hành, tình thương trời Phật giữ dành cho ta. Mình phải từ tâm bác ái thừa hành cái con đường từ bi bác ái, thì tình thương trợ Phật lúc nào cũng giữ dành cho chúng ta, được ưu tiên hơn tất cả mọi người. Trăng thanh gió mát êm đềm, thâm tâm hân hở đón niềm cánh vui. Xét thân xét thế xét bùi, rèn cứu tại thế tránh vùi hồn mê. Đó. Cảnh mà trăng thanh gió mát là trong có khác gì nội tâm của chúng ta để đánh đổ những sự phức tạp ra ngoài. Cái tâm chúng ta bình thản, nó không khác gì trong một đêm trăng thanh gió mát êm đềm. Thâm tâm chúng ta hớn hở đón những niềm cảnh cảm vui, chúng ta cảm vui cái vui ở trong của người tu này, nó không thể tỏa cho người khác biết được. Chúng nó thấy nó thơ thớ khỏe khoắn trong nội tâm nó xét thân xét thế sự, xét những cái mùi vị mà đương lưu luyến hàng ngày sanh tử ở trước mắt nó, rèn trui tại thế tránh vùi hồn thê, nó sống hồn mê, nó sống ở trong cái cảnh kích động và phản động. Bữa nay nó thấy người đó nó hợp, mai nó thấy người đó nó ghét. Và trong cái đó là cái rèn trui để sửa, nó hỏi cho tại sao nó lại ghét người ta, mà tại sao nó mến yêu người ta. Khi nó nóng lên thì nó ghét thiên hạ, mà khi nó nguội nó lại ăn năn. Đó là không khác gì thép bỏ vô trong lò để trui, để rèn luyện cho nó được vững chắc. Khi nó vững chắc rồi, nó không còn mê muội ở thế gian nữa, nó mới nhận định dứt khoát con đường nó sẽ đi. Mọi cảm nghĩ đều thêm thanh cao, mọi sự thử thách đều quý giá. Ta phải kiên tâm mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay, cũng do sự cực khổ, khổ cực ở trước kia đã tạo thành. Ngày nay chúng ta sung sướng, đối với người tu, mới ban đầu tu thì thấy nó khổ cực lắm, đêm nào cũng lo công phu. Người ta ngủ mà mình phải tu, tu thét, xuất hồn đi được, mới thấy lúc nhờ hiện trường mới thấy được sự sung sướng, cảnh tiên nhà Phật, bồng lai tiên cảnh. Là nhờ đâu? Nhờ sự cực khổ chúng ta đã tạo thành và sửa. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái tối đi tới cái sáng, cái đuôi điếc tâm không còn nữa. Chúng ta thấy thiên đàng, chúng ta nghe những Phật tiên truyền giáo, chúng ta đi tới những cái cảnh giới thanh thản. Thì do cái sự cực khổ mà nó đem lại cái sung sướng. Cho nên cái công phu chúng ta không màng cực khổ chừng nào thì sau này chúng ta sẽ được sung sướng chừng ấy. Ở thế gian cũng vậy, muốn làm ăn cho có tiền bạc chân chánh thì đều phải cố gắng sửa mình. Nhân nó có nhân đạo, phải làm đâu đó cho nó đứng đắn, chứ không có làm ẩu cướp dịp của thiên hạ. Cái đó không phải sự cực khổ, mà sau này nó không có tạo được sự sung sướng. Mà mình cực khổ làm mồ hôi, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được đồng tiền, cái đó sau này nó sẽ đem lại sự bình an, sung sướng cho mình. Người tu chấp nhận thừa hành, nơi nào cũng có cảnh thanh của trời, tình thương cha mẹ không rời, thương mình thương họ, nhớ lời nhủ khuyên. Đó. Người tu phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, mỗi người đều khác nhau, xuống đây là làm cái phận sự thừa hành một công tác để tự xây dựng lấy mình. Nơi nào cũng có cảnh thanh của trời, nếu mà không có cái sự liên kết của trời đất á, thì chúng ta không có sự sanh tồn. Cây cỏ vạn vật cũng vậy, tình thương cha mẹ không rời, không cha mẹ làm sao có ta, mà không có trời đất thì không có nhân loại. Thương mình, thương họ, nhớ lời nhủ khuyên, mình biết mình, biết sửa mình và biết ảnh hưởng tất cả mọi người, mình mới nhớ được cái lời của tiền những vị truyền bối dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà những người tu cao, người ta dồn lên trời, dồn xuống đất thì ta thấy cảnh là lời, lời là cảnh, nhủ khuyên để cho mình tự sửa lấy cái tâm hồn của mình càng ngày càng nới rộng, hòa cảm theo đường lối từ bi của trời đất. Không bước vào động loạn thì không bao giờ ý thức được sự thanh tịnh là cao quý. Chúng ta bị đụng chạm rồi, chúng ta mới biết cần nên thanh tịnh, cần nên bình tĩnh mới giải quyết được mọi sự rắc rối. Người tu hành không chịu trao dồi sửa đổi thì không bao giờ xét được mức độ tu hành của mình. Cho nên trong cái bản đạo mình tu, đừng có sợ người ta hỏi cái mình tới đâu, mình nói tới đó. Trong cái kích động đó nó sẽ đi tới và nó về nó tìm hiểu, nó cố gắng trao dồi sửa đổi lẫn nhau cái sai của mình lần lần nó sẽ đi mất và nó tồn tại cái sự chân chánh để dẫn tiến theo cái đường lối chúng ta đã hoạch định. Cho nên đừng có nói là tôi tu chưa gì, tôi không dám nói, cứ việc nói nó sẽ mở. Bởi vì chúng ta tu ở đây là tu về điển, sửa mở cái đường điển đi lên. Các bạn thả lỏng cái miệng ra, nó nói đi thủng thẳng nó sẽ mở. Mà mở ra nó nói rồi thì nó dạy cả tất cả hai người chứ không phải một người tu đâu. Tu cao cỡ mở văn minh, vượt qua động loạn thân tình khai minh, ý trời quả thật đẹp xinh, thứ tha chân chân, chân chánh cảnh tình càng xinh. Đó, người tu cao nó cỡ mở, nó văn minh, bất chấp, nó không có phải đi tôi đi đâu phải lựa ngày tháng ngày kỵ ngày sinh ngày khác, nó không còn biết, ngày nào cũng ngày của trời đất, mà lúc nào cái tâm nó cũng phải giữ sáng suốt. À, nó vượt qua động loạn, cái thân và cái tình của nó khai minh, nó đi theo cái tình trời đất từ bi bác ái, cho nó không có bao giờ mà u ám mà để bị bỏ người ta. Rồi nó mới thấy cái ý trời, cái thiên cơ quả thật đẹp xinh, phải đi theo cái thứ tha chân chánh thì nó thấy cái cảnh và cái tình nó càng ngày càng xinh. Cho nên những người tu, tại sao người ta tu càng ngày càng hiền, ta nói một hai câu cỡ mở, mình thấy cái thâm tâm mình khoan khoái, dù nói chơi nói giỡn, vừa nói vừa cười mà mình nghe mình khỏe. Sự im dịu đều có sẵn nơi tâm khảm của mọi người, nhưng chỉ cần có sự tự khai minh lấy nó mà thôi. Ai cũng có chứ không phải riêng là một người tu được có, nhưng mà nó cố gắng, nó cỡ mở lấy nó thì nó sẽ có. Chấp nhận tự xây dựng là tiến, mà phản kháng, độc tài, ngoan cố lại càng đau khổ thêm. Tại sao chúng ta lại tu ngoan cố? Giữ cái lề lối hồi xưa, nói ông đó ông thành công như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông như vậy, không được. Mỗi người một cái năng khiếu khác nhau, tôi mượn cái pháp đó để cởi mở và đem lại cái ánh sáng cho tôi. Rồi tôi mới từ cái ánh sáng của tôi cởi mở theo cái chiều hướng mức độ của tôi tu lên. Chứ đừng có nói ông kia tu như vậy, tôi phải bắt chước y như vậy. Bắt chước là bắt chước cái phương tiện, cái phương pháp công phu để kiềm chế cái sự động loạn của lục căn lục trần, mà để chúng ta cởi mở, hòa cảm, thảnh thơ với cái chiều hướng phát triển đi lên, chứ không có bị giam hãm ở trong thâm tâm nữa. Chứ không phải là nghe ông đó ông thành công như vậy rồi tôi phải đi như vậy, không. Cái mức độ của tôi khác, mức độ của ông khác, mỗi người mỗi tiếng khác nhau. Cho nên các bạn tu thì đừng mượn được cái phương pháp, là cái phương tiện để khai thông cái trực khí ở trong cái bản thể, rồi các bạn mới tìm hiểu cái khả năng của các bạn nó nằm ở điểm nào, nơi nào. Rồi tới lúc đó lên tới bên trên thì luôn luôn người ta ảnh hưởng và người ta dẫn tiến các bạn. Tới lúc đó các bạn mới biết rõ rằng ma quỷ, thánh thần, tiên Phật, mỗi ngôi thứ đều có cái giá trị khác biệt lẫn nhau. Cho nên ở thế gian, chúng ta nhập vô trong bản thể, ở trong cái khối tâm mù. Cho nên người người mà ra cũng như là ông lên bà xuống, gặp một cái gì mà nghe hay thì họ bắt chước, họ đi theo. Ở theo rồi, theo lỗi theo rồi cũng có và ca tụng. Thành ra nó thành ra một cái khối, mà trong cái khối đó tối tâm nó lại càng tối tâm thêm. Còn đằng này chúng ta không, chúng ta phải tự sửa lấy chúng ta và hiểu lấy ta. Chúng ta không có tin ai hết, mỗi người đều có một cái cơ năng riêng biệt, một cái chủ quyền riêng biệt, chứ không có nhờ nương nơi ai hết. Mình chỉ biết được cái pháp này là mình đã mượn được cái phương tiện, mình mượn được cái pháp, sau này mình phải trả cái pháp là mình truyền cho người khác chỉ có phương tiện đó thôi. Còn mỗi người nó có một căn quả khác nhau, phải tự tu, tự tiến, lúc đó mới thấy càng ngày càng cởi mở. Nên các bạn đừng có nên nghe người này người nói mê tín chuyện này chuyện nọ, phải bỏ tất cả những sự mê tín. Tại sao hàng tuần tôi nhắc đừng có mê tín? Một cái chuyện mê tín là một chuyện lạc hậu, mê tín là một người mất nước, mất cái tiểu thiên địa, không có làm chủ quyền lấy mình được. Không nên mê tín, chúng ta phải sáng suốt mà để dẫn tiến, tìm hiểu, lấy cái căn kiếp của chúng ta hầu sửa chữa để tiến lên và trở về quê sư trung khổ, mới là khi bằng tự tu để giải thoát, chứ không có nên mê muội theo những lời họ nói. Người ta nói một câu, những người tu lâu nói một câu, mình phải tìm cách hiểu họ và phê bình, mới trao dồi sửa đổi, lúc đó mình mới tiến. Còn không dám hỏi, không dám đối chất với họ thì không có bao giờ mình tiến. Cho nên cái pháp này nó không có ông thầy, nó phải có bạn để tu. Cho nên tôi nhắc hoài tới ngày tôi sắp chết tôi cũng nhắc. Bây giờ ở đời này họ bị gạt quá nhiều, mấy ngàn năm nay đều là phỉnh phờ lẫn nhau, không có sự chân chánh. Cho nên tôi muốn đem tất cả những sự chân chánh, cái văn minh của mọi người đã có sẵn, để cho họ phát triển tới tận cùng, để xây dựng, giúp đỡ lấy họ và trở về cái chân chánh, cái vị trí. Họ phải chấp nhận cái vị trí của họ và họ nắm cái vị trí đó, họ tiến lên trên để thoát cái cảnh mê muội luân hồi lại thế gian. Cảm ơn các bạn.
Không có sáng.
Cảm ơn các bạn.
Thế gian từ đây nó chạy, nó làm nặng mình, không lập nhập gì được.
Nhớ đây, đem nó vô đây là nó đi. Đem vô trung ương là nó sáng rồi, cái đó nó đi. Cái điện trong mình chứ, cái điện ở trong mình mà nó đương chuyển, nó đừng mở lớp này tới lớp kia. Rồi mà nó có gì lâu thôi, cứ ngon ngày, cứ chú ý ngày trong tim, đập nó hết. Co lưỡi răng kề răng làm liền, co lưỡi răng kề răng đem vô trung ương là một cách. Cái ánh sáng của mình nó xuất phát ra thì nó tìm mặt vẫn. Một giờ đâu có làm mất cánh được.
Không,
mình ngồi thiền nữa. Không có đâu.
Một giờ phía ngồi
thiền thôi. Nó không có điện. Đâu có cần để ý, cứ là công phu bao nhiêu đó.
Con để ý nhưng mà định thế.
Con không để ý cái đó, như là khuya mà mình làm được sau này cái điểm mà một giờ khuya nó nhẹ hơn cái điểm 9-10 giờ tối. Không thấy chạy, sau này nó mới đi gì vô khi, vô duyên.
Không thấy chạy,
không thấy gì hết. Hết rồi quên luôn cả mình nữa, nó mới vô gì. Không biết mình ngồi ở đâu, nó mới vô gì. Còn nhớ rằng tôi ngồi ở đây có chừng con riệp cắn, chưa ngồi vô gì. Không quên nó là mới vô gì. Tôi cho khỏe, tôi cho khỏe. Đừng có nôn, bắt chánh nó không phải dễ xài đâu. Niệm cho nó bực cháy sáng cho lúc đó mới xài được. Là mấy người nôn, người tập chơi vậy thôi thì chưa tới trình độ. Tới trình độ trên đất có người ta dạy. Tới giờ không niệm cũng được. Không, tới giờ đó không niệm cũng được. Tự nhiên nó bắt buộc phải niệm, cho nên ta rút. Tự nhiên nó nhớ tới giờ đó cái ngồi cái nó mê, đừng ngồi nói chuyện vậy nó làm mê, cũng nhắm mắt một chút vậy nè, rồi nó làm rồi. Người ta trên đó người ta chuyển điển cho mình, đi tới đó là automatic rồi, không có cần dạy. Còn dạy ở thế gian là dạy để cho ngay về hít vô ăn thu pháp luôn, dạy có mấy cái đó thôi. Còn cái kia là nó đi về điển giới rồi, trên đó là tự động người ta dạy, khỏi cần kiếm người thế gian dạy. Cố gắng tu, ta đâu có thể vậy. Mọi lời.
Đúng lắm. Người mà ta tu cỡ dở mà là chết đi, cái linh hồn ta sẽ tiếp tục tu.
Thì hôm trước, tuần cớ đã trả lời rồi. Các anh sẽ chết quá vậy.
Sợ cái tu nó chừng.
Anh tu mà anh cương quyết, anh theo bên vô di. Hằng ngày tuần anh nghe tôi rõ ràng. Rồi rủi anh chết thì tôi tới anh đi theo tôi chứ theo ai nữa. Theo không? Cái hồi đó không theo thì nói lại. Sợ quá, ông này bị ta hù hoài mà. Tinh thần yếu.
Tám
không có chết, cái hồn mình không có chết.
Nói đặc biệt, ông Tám thì đặc biệt chắc là lẹ lắm. Bằng với trận này mà thấy ông Tám nói là suốt ngày thì ông Tám bằng lắm. Người ta có thể tả cái việc đặc biệt của ông Tám ở trên đó làm cái gì quá quá.
Công chuyện nhiều lắm. Công chuyện nhiều lắm. Bởi vì nghĩa là phải điêu luyện lục căn lục trần ở trong này. Tôi làm không có cho nó rảnh. Mà cái thì giờ mà nó muốn nghĩ về trầm là tôi bắt nó hướng về Phật. Nó phải lo tưởng niệm tới Đức Phật, đem phần thanh điển lên trên bộ đạo. Rồi tất cả lục căn lục trần phải như này. Trong cái bữa ăn tôi cũng bận rộn, chứ tôi không phải là tôi rảnh như người ta. Bữa ăn cái phần nào là tôi sắp về phần nào thì tôi cho vô, thì trong đó lục căn lục trần phải sắp. Rồi khuya đó, đúng cái giờ hội nó nhiều khi, cái gì sau này tôi ít có đi. Nó bực thấp đi khoảng 9 giờ. 9 giờ thì phải đưa nó đi tập luyện. Trong cái lúc ban đêm nhiều chùa hay nhiều nơi người ta mời mình đi xuất phát. Vì còn thiên liên đó. Thấy ngồi nói chuyện với bạn bè sẽ đi làm việc ở đằng kia. Đi làm việc ở chỗ đó. Thật ra công việc làm hai nơi. Cho nên ông bạn bạn tôi, ông ngồi, ông phụ tá của tôi đó, ông ngồi ông cứ thắc cười. Ông nói ông làm việc như hai ba người, nhưng mà tôi nói thiệt tôi không thấy. Tôi tin chắc là ông có hai người, hai ông thầm gì đó phù hộ ông mới làm được. Một mặt tại sao ông nói chuyện với tôi thì ông làm thơ đạo được. Ông nói chuyện với tôi bởi ông đi công chuyện gì ông, ngồi bên ông phải báo cáo công chuyện sao sao. Tôi đằng này tôi cũng vẫn viết thơ. Ông nói làm không có làm được. Người ta viết một cái thơ mà người khác ở bên lỗ tai mình nói chuyện là mình không có làm thơ được. Mà tại sao không có viết thơ, viết từ câu viết cũng được nữa. Mà tại sao ông vừa làm thơ thi cho ông phải giỡn, mà tôi đây tôi nói chuyện ông nghe ông hiểu, mà ông vừa trả lời mà ông vừa viết thơ là sao? Tôi nói ông chắc có hai ba ông thần phù hộ. Ông nói vậy đó. Tôi nói tôi có hai người, mà tính ra tôi có một ngàn mấy trăm người làm việc ở trong này. Điều rồi tôi đông người lắm. Ông thấy tôi có một mình cho đông lắm tôi làm việc. Ông thấy tôi biết có lộn không? Ông biết không lộn, câu nào cũng hay hết, không có lộn. Mà ông cũng thấy tôi cần ngồi suy nghĩ không? Không, tụi nó phải làm việc. Rồi ông nói, tôi nói vậy, ông nói tôi khùng á. Tôi đâu có khùng, ông ăn gian tôi thử coi không được. Ông nói tức quá, ông cứ là tức quá. À, chừng nào mà tôi như ông vậy mới được. Tôi nó lôi thôi ở chỗ đó đó. Tôi đừng viết cái thơ mà người ta hỏi một cái là tôi lộn hết trọi rồi. Mà tại sao ông vừa làm cái này, vừa nghe telephone mà ông vừa viết thơ đạo, vừa nói một phần telephone này rồi nói một phần công chuyện của tôi nữa. Tại sao ông làm tôi làm 4-5 người, thành ra tôi ăn lương rẻ lắm, ăn lương rẻ hơn ông, ăn ít hơn ông. Tính ra tôi làm nhiều việc lắm, ăn lương ít hơn. Cho nên sau này tu nó lợi, cho nên ta nói tu cái này đừng có sợ nghèo, cố gắng tu đi. Một người làm mấy chục việc, anh sao đâu cũng có mệt, không có phiền hà. Mà hỏi cho ông làm, theo tôi thấy ông làm cực nhọc cả ngày vậy, ông phải giận một chút cái mặt ông buồn không? Tới giờ làm việc gì ông cũng cười, làm tôi là thằng khổ nhất, gia đình tôi nghèo, tôi bực tức. Nhưng mà tôi theo ông bây giờ tôi cũng cười hoài, đỡ. Cười hoài, anh dòm thấy tôi cười, anh cũng cười hoài. Nghèo khổ nhưng mà, thế cho nên cứ ham gì bê rô, ông cứ ham gì bê rô ngồi bên tôi. Nhưng mà tôi thì ông chưa chịu tôi. Tôi cũng có kêu ông tôi, mỗi tuần ông xin hai bài thơ coi. Ông nói lạ kỳ quá thì tại sao ông chửi tôi? Ông biết tôi hư chỗ nào ông chửi tôi thế này. Tôi đâu có dám chửi ông. Tôi làm thơ pháp cho ta coi chứ tôi đâu có dám chửi ông. Chúng sai chỗ này rõ ràng, ông biết. Cho nên hồi trước ông Tư ông làm việc bao nhiêu công chuyện tôi không tin. À, một bệnh nhân tới thì ông nắm tay, đưa tay coi. Bệnh gì đây, chết nay mai cái bệnh gì. Ông vô mặt, ông nói xấu. Thì người bệnh nó hỏi, bây giờ thầy xấu gì mà thầy nói con xấu. Mà xấu gì? Xấu mới bệnh chứ. Tôi không xấu, tôi đâu có bệnh. Bà xấu mà mới bệnh á. Hỏi xấu gì? Xấu lắm. Rồi lên thuốc ông hử rồi ông bảo xấu. Rồi tôi chấp cho ông nói gì gia đình. Họ nói ông già của bà là đối xử với bà cũng tốt. Từ bữa con gái sao nó nói ra nó giải hết cái tâm tiền muộn của bà đó. Rồi giờ sắc uống coi như lấy 60. Nhưng nãy giờ con nói chuyện với ông cũng khỏe rồi ông à. Thì giờ phải uống cái này nó mát bệnh. Thuốc qua không có cần, không bao giờ có được mấy lần. Anh nói tôi chút cái đồ thuốc mát không, không có cái gì hết á. Hốt thứ chút gì hữu đưa thằng bà để mà chữa bệnh. Ông nói chuyện hồi trước cho nó giải. Ông nói rồi bạn thấy tôi làm gì không? Nãy giờ tôi đi lo cho mồ mả cho nó. Tôi ăn nó 60 đồng rẻ quá. Tôi lo dàn xếp cái chuyện gia đình của nó. Rồi cho nó uống cái đó cũng như là nước lạnh vậy. Thuốc đó không có đáng giá mà lấy nó 60 công nhiều lắm. Tôi đi từ nãy giờ rồi. Giờ nó hết bệnh rồi đó. Nhưng phải về uống thuốc. Ở chợ rẫy mà chở đem tới nằm nó mà ông nói chặt coi nó ngồi tỉnh nha. Nó khóc đồ này kia cái nọ. Để chợ rẫy đem chở về tới nhà. Cũng chưa hết.
Tương đáng hôm nay nhà tôi đi. Từ 1 giờ đến 2 giờ hay 2 giờ ấy. Cái hôm thứ 5 rồi tôi đến đây mà tôi ngồi từ 1 giờ cho đến 4 giờ dễ. Tìm lắm mà dễ lắm.
Lên đây sướng.
Dạ sướng lắm. Từ 1 giờ mà cho đến 4 giờ ngồi một mạch. Không có cái gì cả.
Lên đây tốt. hay cho các bạn tu. Đi đi, ngồi nhắm mắt tưởng đi chơi, đi tưởng sư phụ đi chơi, coi thử cho hỏi ai kéo tôi, ngồi là hỏi ai kéo đầu tôi về nè, cũng người ta nói sao? Hả? À, bây giờ nó phải dọn ra hết, đánh đổ hết, rồi sau này không còn cái thắng mắt nào nữa, phải đánh đổ ra hết. Ai không bị cái đó? Cái hồi tạo vừa bỏ nhà đi chơi, bây giờ về là không chọn cái này cũng phải sửa cái kia. Tôi trước tôi thắc mắc ngồi cho nó ra cả cái chương trình gì đó, bây giờ hết rồi. Bây giờ tôi ngồi đây tôi nhắm mắt cái lạnh, tôi không ngồi đây. Trời chưa bỏ tất cả những cái thế sự, bởi vì trước cơ là tất cả mình đang không lăn ra đang bám víu ở trong cái trí âm của mình, mình cho đó là một cái cơ đồ sự nghiệp của thế gian. Mà mình tu đi nó trở về vô vi không không để chờ lúc trúc cơ thì kết quả thành cả ngày tới tối bà không biết có cũng như không, mà không cũng như có là bà thật không còn gì nữa, không còn phải lưu ý ông an bê tiền bạc gì nữa không. Đơn điền nó bởi vì mình làm pháp luôn ở đây ngay lối đúng nè, ngay lối đúng nó mở thì cái thanh điển của cái phần đơn điện nó phải lên hộp vô trong cái không động, chứ mình không có lấy cái động loạn của cái đơn điện ở dưới. Nhưng mà mở được cái chỗ này rồi ở dưới đơn điện nó có phần thanh, phần thanh nó mới lên nó hộp ở trên đó trong không động, thì chỗ đó mình bình thản rồi, lúc mà đi bình thản rồi thì nó qua đó thì cái phần hồn xuống đưa lên trên luôn, vậy là phần thanh điển của cái đơn điện, trong phải lấy cái đơn điện đi lên. Anh ở chỗ đó nó có hơi cao, nói nhiều người cũng hiểu, nhiều người cũng hiểu. Không, nó trong cái hơi thở, cái động mạch cũng vẫn làm việc, bởi vì cái vía nó phải còn tồn tại chứ. Nhưng mà cái hơi thở của nó hầu như không thở, mà cái miệng nó chỉ còn nguyên luôn, như xuất ra được không luôn. Một cái động mạch vẫn làm việc, vẫn làm việc mà vẫn đi, bởi vì cái phần vía và một căn một tầng nó cũng vẫn ở đó, nó tu, nó phải làm việc đều đều. Tuy rằng chú nhân ông xa nhưng mà cái luồng điển nó cũng còn liên tiếp với bản thể rồi, cho nên cái pháp này đi về không có làm mạch.
Hồi dương.
Thế sau đó rồi một ngày đó, bắt đầu là đi lên luôn. Cái là đầu thì là nóng.
Nóng bộ đầu thì tốt. Đi về thánh giới. Những người đó đi về thánh giới. Tốt. Cái đó nên mừng cho họ. Còn nếu nóng ở dưới chân lạnh.
Đó là mới cách đây.
Đi về thánh giới. Không phải luật sư cãi đâu. Y có quyền chết trong vòng 20 ngày lai vãng trong gia đình đó thôi. Còn ngoài cái 20 ngày là hết rồi đó, không có lai vãng nữa. Trong vòng 20 ngày thôi. À, người nào mà hợp duyên được thấy y, còn không hợp thì thôi y cũng lai vãng gia đình vậy. Rồi trong vòng 20 ngày thôi, hết rồi đó. Hả? 49 ngày là y, 7-7-49 là y phải ở nơi cái xác, ở nơi cái mã đó. Rồi sau này định luật cho y, nếu y có tội lại phải đi chịu tội. À, còn y được đi tu là người ta sẽ tới ta điểm đạo cho phần hồn được tu, nhưng mà phải đợi cái xác tan rã một năm mới đi được. Mấy người mà tu yếu đó, tu ở đằng này xuất hồn đi được thì nó đi lẹ, 49 ngày là nó đi rồi. Mình không có độ được, chỉ cầu cho cầu siêu một hai tuần lễ thôi, trong cái thâm tâm nói như là con xin cầu nguyện cho tên gì đó bao nhiêu tuổi chết trôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ, cái ý nói thôi, không được bỏ miệng, chút vậy thôi à. Là đằng này kia cái pháp hộ pháp người ta đã giúp cho mình, nhắc là người ta giúp cho mình là có nhé, chút thôi, chứ không phải làm ồ ề hay là thắp nhang hay thắp hương nó bắt ta quỳ lạy, cái đó không có, đằng này không có cái vụ đó. Ở đây trong cái bản đạo này, nếu bây giờ mình có cha mẹ chết thôi, mình viết cái giấy à, cho những người đó tối đọc dùm à, đệ tử xin cầu nguyện cho tên họ gì đó chết ngày nào chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ trong tuần lễ thôi, nhờ người ta làm dùm chút vậy nó cũng mạnh lắm rồi, mạnh hơn là cúng chay cúng gì hết.
Được pháp là chay ra đi thấy cái gì đó có chứng cái gì đó phải nói không biết được tán có dạy vậy được tán không có nhiều chỉ ở đây thì thấy cái này em hỏi rồi không nói nói thì tán gầy hoặc là nói là thấp,
không phải là không nói, chỉ bằng viết trong cuốn sách đó. Sau khi công phu tôi thấy cái gì tôi viết vô đó thôi. Nói là chi? Viết rồi đó, rồi tập trung lại đưa cho người ta coi. Phải không? Vậy là đủ rồi. Nói chi đâu có. Nói rồi chập cái hỏi tới anh Quýnh anh nói bậy cái nó tập đi. Bởi vì mới thấy sơ sơ hả? À, viết à, tối nay tôi ngồi công phu tôi thấy cái viết nó ở trước mắt thì người đó. Rồi tối mai tôi công phu tôi thấy có một tập sách để trước mặt. Không cần hỏi ai hết. Tôi đang trong vòng nghiên cứu cái viết và cái cuốn sách này sẽ làm cái gì. Rồi một ngày kia tôi công phu tôi thấy tôi ngồi đó tôi tác thi thơ. Cũng cái viết và cuốn sách đó. Viết lần lần vô. Rốt cuộc rồi nó thành một cái đường lối dẫn đạo. Mà về triết lý. Điên thô sơ vậy mà nó thành một cuốn sách rất hay. Cho người ta coi người ta thấy người ta mở. Đặt tới đâu nó mở tới đó. Còn như anh thấy nha, tối nay tôi thấy con quỷ nó đi ngang, nó cười cái nó bỏ nó đi. Thì cái anh nói ra cái người yếu vía hả, nó con quỷ. Trời ơi, ông tu thấy con quỷ thôi chứ không dám tu nữa. Cái gì nó làm hư công chuyện của người ta. Nhưng mà mình biết có đầu có đuôi. Sau tối nay tôi thấy con quỷ, rồi tối mai con quỷ nó thế nào, tối mốt rồi nó biến là cách nào, rốt cuộc rồi nó đi tới mặt giới bằng cách nào. Người ta đập tới đó ta không có sợ. Tối nay anh mới thấy con quỷ nó đứng nhăn răng, nó trầm ông bà ơi tôi thấy con quỷ nó nhăn răng. Người bà kia bà nó chết tối nay chừng con quỷ nó nhăn răng chắc tôi chết rồi. Tôi cũng được. Cho nên ta dặn viết chứ đừng có nói. Trong cái đó có biết.
Ông Cám có dạy là thằng Đại này nè.
Viết vô thôi. Chứ còn thiết thật, nói thuyết thật, nói sự thật. Để thuyết thật. Nghĩa là tôi hồi trước tôi vô tôi tu. Tôi thắc mắc, tôi gặp ông Tám, tôi coi cái thằng đó nó không nghĩa lý gì hết. Tôi cãi với nó, tôi hỏi nó, thấy không? Tôi tức, tôi chịu không được, mỗi tuần tôi mỗi cãi tôi rốt cuộc nó thế nào. Rồi bây giờ tôi thấy, bó tôi thế nào, cơ thể tôi thế nào, sức khỏe tôi thế nào. Và cái đức tin của tôi mê tín hồi xưa nó đã lãng mất bằng cách nào. Rồi bây giờ tôi trong giờ công phu tôi thấy tôi mê chỗ nào, ê chỗ nào, lạnh chỗ nào, biết chứ. Tự nhiên đó thôi, nói sự thật. Không có sợ mắc cỡ hay nể nang gì hết đó. Tôi biết nhiều người tới coi tôi không có ra gì hết á. Tôi biết. Nhưng mà cái đó không phải có cái lỗi của người ta.
Dạ, nó là người khác chứ không
thì... Không có. Tôi nói nhiều người như vậy, không phải nói anh. Nhiều người nói vậy. Chính mấy người bạn tôi cũng vậy. Mày mà tu cái cức gì, mày đi theo bờ một cây mà mày tu cái gì. Bởi vì nó biết tôi hồi trước mà không biết bây giờ. Phải không? Hồi trước tôi có biên tường thuộc ở trong đó. Hồi trước tôi đi châu bờ, tôi biết tôi châu bờ chứ tôi châu bờ tiền tôi chứ tôi có cấp tiền người ta đâu. Tôi biết chưa? Tôi quánh bằng ở đây rồi tôi tập trung, tôi đóng thành cuốn, tôi in ra, tôi phát cho mấy người mới tu ta coi. Cho nó đỡ tôi, để tôi nói chuyện hoài. Ta coi những cái tâm trạng của anh. và cái tình thế của anh, gia cảnh của anh thì họ cũng ở trong đó chứ đâu. Nhưng mà anh thoát ra được thì không thấy đó, họ ông này ông làm vậy mà ông đi được thì mình cũng ở trong tình trạng đó, mình làm mình đi. Anh thấy vậy là anh cứu người ta, không có hại người ta chỗ nào. Nói sự thật thôi, không nói láo, không thêm nói láo. Tôi bây giờ vậy đó.
Dạ được đám rồi, có nhiều người ta nói láo rồi đặt
bả. À biết chứ. Nói láo họ đặt bậy đặt bả, biết. Cái đó họ láo rồi. Hả? Không sửa họ hại lấy họ thôi. Nhưng mà cái người tu nói láo đó không ăn chịu gì cái người mới tu mà. Để cho người mới tu coi. Rồi sau họ tu họ mới biết cha này nó nói láo. Không phải vậy. Tôi để tất cả đều tự nhiên như nhiên nó mới tiến. Một pha màu mè cho nó không có tiến đâu. Màu mè thì mình nhiều lắm rồi, mình xạo láo kiếm cơm ăn từ nào giờ lâu rồi. Bây giờ mình xài sự thật thôi, xài cái xạo láo. Ông nào kiếm cơm ăn cũng có xạo láo trong đó hết. Bây giờ mình đi sự thật. À, để mình giàu có thật sự, chứ không có giàu có tới lúc đó sụp đổ. Giàu có mà giàu có trường tồn tới cái lúc mình chết cũng còn giàu có trong tâm tâm thẳm của mọi người. Như Đức Phật Thích Ca bây giờ giàu có trên thế giới ai cũng được. Mình đi con đường đó nên đi. Cái anh đi đương đi làm giàu chứ đâu có phải làm nghèo đâu mà sợ. Thấy không? Cái tâm anh từ bi bác ái thật sự, anh là một người giàu sang nhất ở thế giới. Ta đừng khao khát cái đó. Một cái chuyện xảo láo xíu gì. Không phải, tại con người của anh tánh lắm. Con người của anh sinh ra tánh lắm. Cái chuyện nhỏ mọn tỉ mỉ anh cũng nói. Rồi bây giờ anh sửa lại. Anh lần lần tới đây anh nghe, anh thấy nghe là anh kể anh như chết rồi. Sao đâu, tụi bây làm gì làm nhé, lo tu là được. Cái tánh của anh
tánh của anh nóng lắm.
Nóng chứ
mà tôi,
cái chuyện nhỏ 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 không à. Cái chuyện nhỏ nhỏ không. Cái chuyện nhỏ nhỏ không. Anh thấy không? Anh sai với ông trời. Ông trời nói mày đái có chỗ, nhiều khi anh cũng đái bậy, không có nói đâu. Anh sai với ông trời. Không nghe à. Anh thấy không? Thì tất cả ông trời tha thứ chúng ta. Chúng ta là kết tập bởi trời đất. Chúng ta phải đi tình thương và tha thứ tất cả mọi người. Lúc đó chúng ta mới cởi mở, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm của chúng ta. Thấy không? Cái gì anh ấy, cái gì tôi cũng không chịu, cái gì tôi không thích. Mà rốt cuộc cái gì nó cũng vậy đó thôi. Anh thấy không? Rồi nó cũng làm à. Anh con thằng con kêu mày đừng đi không đa. Mày đi không đa đúng chết rồi vậy. Nó cũng chạy vòng Sài Gòn, nó cũng về tới nơi. Mà tới hút tới lúc anh chạy rồi anh cũng quẹo như nó vậy, tôi không sao. Tại vì mình chưa có đi quen. Thấy không? Tất cả cái gì ấy, nó cũng có. Của người là vạn vật chứ nên nó không ngoan. Đừng có lo sợ, mình lo chuyện bao đồng mà hại mình. À, tớ sở thích nó, cái đó nó đi. Mày muốn quấn boxer á, mà đi lấy quấn ra đài mà quấn, nó cũng khốn, nó có bề đảng của nó không sao. Nó muốn tu đi tu, muốn quấn bốc đi quấn bốc, không sao hết. Để tự do phát triển. Cái năng khiếu nó phải đi tới đó rồi nó mới chuyển qua đạo tâm. Phải cho nó đi tới đó mới chuyển qua đạo tâm. Bắt buộc nó quá, sau này nó sai một cái nó bị sa ngã luôn. Có bắt buộc, mình chỉ khuyên thôi. Mình nói cái đời này nó sao sao rảnh mình nói. Cha con mình ngồi đồng hạng, tao là người tới trước, mày tới sau, mày là khách mới. Mình chỉ đường chỉ lối rồi đi, còn không đi rồi thôi. Đường thì nói vậy, ở đời thì nói vậy. Ra thì chú nào chú nấy cũng có cái da chuẩn bị gạt cái chắc không à. Không có chú nào hiền hết, nghe không? Ở trên núi có cây ngay, dưới thế gian đâu có người nghe. Vợ chồng cũng không có nói thiệt. Bà xã quýnh tứ sắc hỏi đi đâu về, tôi đi mua giải cho con nít cho ông hỏi gì. Quýnh tứ sắc quýnh sẽ kệ bà. Ờ bà đi mua giải em mua giải. Mở tiền rồi thôi thì kệ. Tiền mình đâu có đem đi được. Mình lấy cái từ tâm mình mới ảnh hưởng người ta được. Rồi mà anh biết rõ cái chuyện người ta rồi anh dằn người ta đó, nó còn tức. Nó tức nó đi quýnh tứ sắc gấp mấy lần nữa. Ví dụ vậy. Cái này nó không phát sinh, không phải sát sinh, nó thay đổi. Nó đổi cái điển của cái trong cái cơ thể mình ra. Cái trường điển nó xuất phát, nó đi ra, nó rớt ở ngoài. Thì nó liên tiếp với cái điển thanh điển. Thành ra nó mới chuyển điển lên bên trên. Nó không có sát sinh. Không làm pháp luân là nó đổi điển thôi.
chứ không có chuyển châu với trần phúc là có cơ chế còn dùng chuyển là này
không có đâu. Hằng ngày thì mình thâu thập cái chuyện thế gian, nhưng mà mình muốn nó thay đổi mình phải co lưỡi răng kề răng để cho nó xuất phần nào hay phần đấy ở trên bộ đầu này. Cái trượt nó ra thì cái thanh nó tự, cái trượt nó ra nó thanh. Nó chạy á, cái điện nó chạy trên bộ đầu, bởi vì tới đây là nó chạy đều hết rồi. Nhắm mắt công phu.
Thế nhưng mà nếu mà ra khỏi đường nó chạy xe một cây
không sao.
Thế nhưng mà nó ngồi đây đấy, xong rồi đấy có cái gì được không
biết. Rồi rút đi lên, rồi rút đi lên cũng ngồi cũng nhắm mắt cho nó khỏe. Rồi chừng nào đi đi, nó khôn lắm.
Tà ma vậy nào?
Không có tà ma.
Thì tôi là thằng xót tôi, tôi không biết cái đám.
Tôi thấy tôi chạy xe mau lắm. Mấy người ngồi trên xe đó tôi chạy xe mau lắm mà nó bình tĩnh lắm. Tới giờ nó thắng, nó cũng thắng vậy. Nó không có được người ta.
Tôi bảo mình tôi không, cái mức mà tôi ngồi thiền đó thì là thiền rất. Thế mà làm sao cứ vào khoảng từ có 3 đại điều đầu tiên cho nó dễ thức tiền là tôi nên thiền.
Nó mê, nó bắt đầu mê nhưng mà ngồi được cứ ngồi. Ngồi mà ngồi tưởng trên này đừng tưởng dưới này, hãy tưởng dưới này ở ngoài nó áp đảo, tưởng ở đây không sao. Tưởng trên bộ đầu. Tháng này tháng nóng mà.
Nhưng
ngay
ở đây
cũng có. Nó rút à, tự nhiên Minh nó cũng rút, mấy người có điện trên bộ đầu anh này cũng có.
Nhưng mà làm cái gì thì
cũng có. Cái cụi cứ co lửa, răng kề răng cho nó nhẹ thêm.
Không
có mất. Không mất, tốt khỏe trong mình. Phật ngồi giúp
cây. Nhà nó quá, chị không nổ, không
ra ngoài tốt ngồi khỏe. Tháng nóng này nó hơi trở ngại một chút.
Dạ, nóng
không? Cái phần bên kia nó ở bên kia mà phần bên này ở bên này. Cho nên khi mà ghép cái tim rồi đó, cái người này nó cũng biết tu là tên họ gì, cho nó không phải nói cái tên họ của người kia. Đổi cái cơ cấu của vật chất thôi, chứ không có đổi được cái phần linh điển của phần hồn. Nếu mà nó đổi được phần linh điển của phần hồn á, nó ghép cái tim của người kia qua bên này, người này nó nói tôi là tên Alibaba. Nó không có nói tên khác, nó không có ghép được. Cái đó thuộc về vô vi về phần hồn. Nó đổi không được, nhưng mà đổi về cái vật thể để cho cái cua răng nó chạy dễ hơn. Nhưng mà cái phần kia nó có, cho nên tôi đã nói gãy cái tay, ta làm cái bàn tay giả. Nhưng mà nó ngứa chỗ này nhưng mà ta gãi chỗ này mới đã. Chỗ này nó còn. Mấy cái ông gãy tay hỏi đó. Mà gãi chỗ này không đã, gãi chỗ này, gãi cái bàn tay giả vậy mà trong này nó mới đã. À, cái đó nó đâu có mất. Mất cái vật chất hơn, cái vật thể thôi. Có đổi cái vật thể chứ còn cái phần điển, cái phần hồn nó vẫn còn phải lưu tươi lại. À, nếu mà ông đổi được phần hồn nó nói khác rồi, nó nói giọng cũng khác. Mà con ma nhập vô trong bản thể nó điều khiển đẻ phần hồn nó nói giọng khác. Ông người Nam nó nói tiếng Bắc như không à, ông người Việt Nam nó nói tiếng Mỹ được. Con ma được.
Nhưng mà các thiên nhân tạo cho các nhà bác học chế ra đó. Sau khi đổi cho các thiên nhân rồi thì
vẫn còn đúng theo cái thời kỳ của nó. Từ hết cái thời kỳ mà cái nghiệp quả của nó rồi là nó phải đi. Chứ không phải là nếu đổi con tim được, ông đó sống suốt đời, ông hoài hoài, không có đời hoài hoài đâu. Đúng tuổi ông cũng chết rồi. Ông lập tử di ra, ông coi ông đó đúng tuổi, bao nhiêu tuổi là xê xích chừng 1-2 tháng, mục tiêu. À, còn mình tu ở đây, tại sao lại nó được chuyển hạn? Nó đổi về phần thanh điển. À, cái phần hồn chịu chết trước khi chết. Đó, cũng như chúng tôi và ông Tư cũng thường thường nói là đi tới đó thấy chết, thấy mình chết rồi tối nay chắc không có về được nữa, nó quằn hồn mới về được hả? Đó là nó chuyển hồn. Bởi vì mình rọi kiến thấy mặt mình trẻ mà sao kỳ này trẻ hơn kỳ trước, mà mình nhờ chết cái đó nó mới tăng, nó đổi một phần điểm, chụp điểm thay đổi một phần quằn hồn tăng phước thọ, cải tử quằn hồn tăng phước thọ.
Tháng
cũng
tu cái đạo này thì
mới
biết
là
cái
này
mình
chết không? Biết chứ. Cụ đi được thì cụ biết chứ. Cụ bỏ xác chứ không phải chết. Cụ bây giờ tôi xong hết công chuyện rồi thì tôi bớt ăn đi. Mỗi ngày tôi chỉ lấy hai cái lùng điển chỗ cái cặp ra tôi chấm. Chấm thép nó khô. Khô lần lần mấy cái mặt đất nó ngưng hoạt động rồi thôi. Rồi mình đi.
ông Tám là ông Tám nói thế là cái thanh điển á, tức là mình càng tu tập thì cái thanh điển đó mình sẽ với vấn đề hành văn á thì nó sẽ càng thăng tiến. Ở trong có một cái cuốn sách nào đó, cuốn sách gì đó thì họ nói là mình tu như thế đó thì nếu mà mình tiết chế cái tình dục tư tưởng, từ lời nói và việc làm thì nó đưa lên bộ đầu giống như mình lên là thanh điển á, thì người ta kêu là nguyên khí hoặc là ôn giáp. Người nào càng có nhiều cái đó đưa lên bên đầu thì càng là không bị phật tam quốc, thì có lẽ còn như là quan theo người ta nói thì giống như là cái pháp
nó có phần đó, nó có phần đó, nhưng mà cái pháp bên vô vi này nó lại còn thêm một cái phần nữa, đó là phần sáng suốt mà cái hồn của nó xuất ra, nó minh định cái sự sáng suốt đó về, nó đơn giản quá ở trong lúc hành văn của nó còn cái cũ, cái đó nó còn cao hơn cái kia, còn cái kia là những người khi mình tập trung để cho nó đầy đủ bộ óc cho nó được khỏe mạnh thì cái cũng như cái điện của cơ thể nó dồi dào thôi. Còn cái này nói về vô vi, về phần hồn bị sáng suốt, mà của phần hồn phải xuất tới đó, tìm hiểu cái đó mới tác ra cái công chuyện đó, cái đó nó còn hơi cao siêu hơn một chút. Còn cái đằng kia thì những người người ta nói là tôi diệt dục để tôi dồn điện lên bộ đầu, nhưng mà họ không có cách, họ không có phương pháp làm,
họ cũng dạy nói là
cũng vô, nhưng mà cơ đều nó không cho lên bộ đầu, không cho lên bộ đầu thì nó động cái quả tam muội, cái tánh họ nóng lửa, cái tánh họ nóng phi thường, mà cái thông minh của họ không có phải đi tới tự vi nữa, mà cái phần thông minh của họ để đi cái chỗ kia mà khống chế đối phương, lường gạt thiên hạ, vừa thôi nhưng họ giữ cái đơn điều này, làm cho thiên hạ coi ngó họ sợ, cũng như là trước mà ông Thâm tu giữ đơn liền đó. Để ông lên võ đài đánh ngã Amadu, ông đánh ngã Amadu người Việt Nam là ông không ngó mà nó đối xuyên phải sợ mấy chục phần trăm đánh thắng, ông phải giữ cái quả tà mụi, nuôi cái quả tà mụi xông lên trong mắt ông ngó ra một cái đối xuyên nó sợ, con này không có. Cái này chúng ta mở con mắt này, sau này mở chỗ này xài bên trên thôi, chúng ta đối diện những chuyện ở thế gian mà chúng ta ăn thua với ai hết.
Thì như sáng như bây giờ cái chuyện này yêu đương của tôi thì nó kỳ như này. Bây giờ tôi thấy rằng có thể một con người tôi quay trong cuốn sách của phương pháp quay hồn á, thì là vợ chồng là thế gian là giả dối, mà bây giờ tôi muốn rằng muốn theo cái phương pháp này thì không muốn lập gia đình, mà không muốn không lập gia đình thì có thể là bị gia đình họ hàng, có thể là bị nói này nói nọ, làm nó bị làm tôi phiền lắm. Điều thứ hai nữa, trong hoặc là cũng còn cái sự thu hút giữa người nam và người nữ, cái đó tôi nghĩ là nó đương nhiên, nhưng mà cái ý của tôi muốn rằng từ bỏ những cái đó để tu tập cái như thế này, nhưng mà cái ý định của tôi cũng có thể thực hiện được hay không nếu mà có một cái mạng, hoặc là tôi nghĩ về một cách này cái mạng nó đặc thể như thế của tôi cũng có gia đình, và khi có gia đình thì nó có cảm giác
cái phương pháp lần này á, đối với người mà có gia đình mà để giữ cái đó tu á, nó không có cái gì trở ngại đó. Không có gì trở ngại, bởi vì tu gì cái trí cương quyết mà thôi. Nhưng mà bây giờ bạn càng ngày bạn thất tỉnh, bạn thấy tất cả cái gì cũng giả. Tôi nuôi bản thân tôi theo dõi bản thân tôi theo dõi những cái thất tình lục dục của cái bản thể tôi thấy tôi cũng nhức đầu, tôi thấy tôi đau khổ rồi. Mà vừa tôi tạo thêm một cái cơ cấu nữa, tôi còn đau khổ nữa. Thì bây giờ tôi muốn làm cái chuyện vĩ đại hơn nữa là tôi dứt khoát những cái chuyện ở thế gian để tôi tu. Rồi sau này tôi ảnh hưởng tất cả mọi người ở sau này. Thì bạn có một cái đường lối riêng biệt của bạn, cái sáng suốt của bạn áp dụng về cái đường lối đó, thì tự nhiên bạn đâu có sống với dư luận, bạn đâu có sợ người ta phê phán. Cái sự cương quyết của bạn, bạn tu thì bạn đi sống. Còn đối với pháp này, người ta không có cấm bạn lập gia đình, cũng có gia đình, ai cũng có gia đình, không có sao hết, không có cấm. Nhưng mà tự nhiên càng tu thì đối với gia đình thì cũng như là bạn đạo vậy thôi. Vợ vừa bạn làm tu thì hai người tu. Bây giờ mình càng tu thì mình thấy tất cả đều nó không có cái gì cho mình đáng kể. Nó yêu thương là giả tạm, mình thấy rõ ràng. Hồi trước mình không thấy, mình cần phải yêu mới có sống. Nha,
Bây giờ mình tu rồi mình thấy mình cần phải sửa đổi mình, mới thấy tình thương sự của trời đất. Ha? Rồi cái đó mới là cái việc vĩ đại của tương lai của một kiếp con người của mình đã đoạn được. Mình làm cái chuyện họ chơi là nhỏ nhưng mà sau này nó trở nên một cái việc lớn cho xã hội, cho đất nước, cho tất cả những người xung quanh được cả mình. Thì cái đó những cái đường sáng suốt bạn muốn áp dụng gì thôi, chúng ta là tự do. Còn cái chuyện gia đình không có ai cấm cản được.
Vì tôi trong cái mưa, trong cái phần mưa duyên quán, mưa duyên phòng
của... Thì trong đó có vợ có chồng rồi.
Vâng, thì là cái vợ chồng mà thực sự vợ chồng là trong phòng này rồi. Vợ ở ngoài cái là già dối. Nhưng mà có một thời gian mà tôi gia đình nhộn phúc quá, tôi cũng đi hỏi đi đông hỏi Tây. Hỏi quán liền, hỏi thành quán cái đó là chính vợ chồng, chính vợ chồng, chính vợ chồng. Tôi có quan sát chính trong gia đình tôi hoàn toàn có sự kết thúc.
Thành ra bây giờ nghe bạn tu, bạn tu ở đây hỏi ông cụ này chắc hơn, hỏi cái cụ có rầy cụ bà không, ông nói rầy lắm chưa, rầy khó chịu lắm chưa, hỏi bà khó chịu, khó chịu lắm chưa, gia đình nào cũng vậy đó thôi, thì phải chịu cái khó chịu đó, mình nhờ cái khó chịu đó mà dằn co mới thành cái xã hội. Không có chịu nó không có cái xã hội không
tám rồi
những cái chuyện đời
có một người nào đó ngoài một số người nào đó nói cứ lập gia đình đi, bởi vì lập gia đình đã tu được một nửa đấy, tu được thì hôn mà thành cái chỗ đó, lập gia đình là quá lắm, mà lập gia đình là đã tu được.
Có rồi, cái gia đình nó không có quan hệ đối với bên người tu pháp lý này, nó không quan hệ. Cũng như bây giờ bạn tu sau này bạn cũng dìu dắt người ta, rồi bạn có vợ rồi bạn cũng dìu dắt vợ chứ thôi, có gì đâu. Mà nếu bạn là người tu chân chánh, nghe không? Cũng như vậy, mình minh cảm rồi thì mình thấy mình cần dìu dắt ta, có gì đâu. Mình ở tốt với họ, đối xử tốt, ảnh hưởng tốt thì cái xã hội tốt, có gì đâu. Lần này không có cấp cái gì hết. Mà đừng có cho là cái đó là cái lỗi đối với ông Phật. Ông Phật ổng tu chuyện của ổng, ổng cũng cưới vợ rồi, rồi đẻ ra đứa con rồi, rồi ổng mới đi tu, ổng cũng quản hồn, ổng mới đi tu. Tu gì ổng nói, ê tụi bay đi tu với tao luôn, ổng nói vậy thôi. À, thì bây giờ những phần hồn nó sẽ luân hồi xuống. Nếu mình có vợ thì những phần hồn nó tới thì mình cũng rủ, ê đi tu với tôi bạn, đừng có ở đây nha, ở đây nguy hiểm lắm á. Mình rủ nó đi chứ gì đó. À, thành ra đây nó không có cấm. Nhưng mà cái đời thì nó vầy xéo, nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà trong cái khó chịu đó nó lại tạo cho mình có một cái kiên nhẫn. À, khi mình đoạt được cái kiên nhẫn đó, mình thấy cái đạo pháp của mình tiến hành. Mình nhờ cái đối lập để mình tìm hiểu cái công phu. Cho nên hai vợ chồng mà tu bên pháp lý này đó, nó hai người nó nghịch. Đàn ông đối lập đàn bà hay đàn bà đối lập đàn ông, chặt nó nói về đạo pháp nó mới hòa, nó mới tìm bên nào cao bên nào. Nó thầm tu thầm tiến. Hai vợ chồng nó đối lập rồi, nói hai ba cái nó cãi. Cãi rồi nó nhiều cái lý Phật nó về, nó làm được hết. Nhưng mà nó dẫn tiến với nhau.
Không lắm. Hai người tu vô vi đó, 3 năm hay 2 năm đó. Hai người nói chuyện với nhau đó. Làm thế nào để biết hai giữa hai cô chung hai người đó người nào giỏi hơn trên
biết chứ sao biết. Biết chứ sao
biết. Biết chồng biết, nhưng còn hai người kia biết nhau biết sao.
Biết được chứ hai người biết chứ. Hai người nó cãi nhau nó biết là tu được 3 năm rồi nó biết rồi. Một cái câu nói hằn học, một cái câu nói ác độc, và một cái câu nói bổ túc cởi mở xây dựng, nghe không? À, một người này chặt người kia mà người này cứ dịch nói kiên nhẫn nói giải thích cho người đối phương ta cười thì cái người này nó cao hơn người kia, nó không có giận, nghe không? Như bà xã của tôi vậy, cũng nhiều khi tôi nói cho bà giận nó không cần ngó tôi rồi này kia cái nọ, rồi tôi ngồi ở xa tôi nói chuyện người ta rồi vẫn ngồi vẫn nghe nó, tôi bà hết giận. Tôi coi tôi thấy tôi thử coi cái điểm tôi kéo cổ bà tới được tới nghe. Có gì đâu, lâu lâu mình mới thử, mình chặt cho người ta giận mình. Rồi bây giờ khi mình chặt thì mình phải chịu trách nhiệm mở hả. Tôi làm tôi nói tôi với bà không có duy trì đâu, không có bạn bè gì, không biết bà là ai, đi khỏi nhà tôi. Nó trời ơi, tôi giặt quần giặt áo cho ông cơm ra ăn, giường thụ quạt nói rồi chứ thế nào. Tôi không cho cái bà nó đồ mặt bà cũng không có luôn. Tức ghê lắm.
Chắc có con nào rồi đây nhá.
Anh đùa với tôi. Để cho bác giận 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 rồi tôi mới chắc gì. Để nghĩa ra anh mắc cỡ. À, anh cũng bất chức tu mà anh còn giận mà anh mắc cỡ. Đúng đó, bất chức mình tu mà anh giận là mắc cỡ gì. Tôi chặt cho mấy đứa cháu tôi khó tánh, ở gia đình nó khó tánh rồi đem giao cho tôi. Tôi về là tôi chọc rồi đó. Tôi về là tôi nắm đầu tôi kiếm đủ chuyện tôi nói bực tức. Không có gì hết, tôi rõ ràng mày có gì đâu. À, mày là đi với thằng nào rõ ràng mày sống nhất người ta đồn bây giờ tới tay tao rồi bây giờ mày tính sao? Tôi nói không, tôi không đi học như thế tôi tới mà ông nói qua mấy cái tôi này chứ cái nó. Chứ nó tao nghe rõ ràng vậy. Nó quan mà tao không phải nói người lớn đâu có nói quan. Rồi nó một cặp nó tỉnh đi. Tôi tối nào tôi cũng công phu chứ không phải ông được nuôi giỡn cho ông muốn phá tôi hả? Nó biết. Nó biết là nó không. Đó, lâu lâu mình phải chặt để mở. À, khi mà nó giận là nó dồn lên hết tâm trí nó đem lên mà nó tập trung lên mình rút cho nó. Mẹ, sau giờ học mệt lắm, nó đi học bị bày xéo sách vở còn hỏi nhiều lắm, chặt cho nó tức nó dồn lên nó ăn thua lên cho mình chặt. Mở ra nghe thì vui nó ăn cơm hết, ngồi trong ăn cơm bàn cơm cười quá. Nên con gái tôi cháu tôi nó tới hết rồi bây giờ nó giận lắm, rồi trước tụi nó thấy tụi nó sợ lắm. Dòm nó cúi đầu cho mình chậm ra hết giận ra. Mình luyện cho nó trước khi sau này nó ra trường, nó ra xã hội, nó đi lấy chồng, nó không cần bị bỡ ngỡ nhá. Nên tôi với con tôi là hai người ăn thua đủ rồi. Tôi nói tuần này bây giờ mày làm gì? Nó nói làm cộng sản rồi tạo quốc gia cãi đi, cãi tới hai bên hòa không. Bây giờ từng này mày làm quốc gia tôi làm cộng sản tôi cãi nữa. Tôi nói là đem cái chính trị cho nó hiểu, cho nó biết cái nào phải trái để nó tự nhiên. Và nó đối diện với mình nó không có sợ nữa. Nó học ngay cái trường đời kinh nghiệm thực trạng, nó đem cái thí dụ này, cái thí dụ kia, cái thí dụ nào để nó hiểu cái chính trị là cái gì.
Đồng tâm, có cái trường hợp nào một cái người đó, hai người, một người đó là hoàn toàn có thanh nhiệm không, là một người hoàn toàn trực diện không có cái thanh nhiệm nào. Và nếu có cái trường hợp như vậy thì cái người hoàn toàn trực diện nó sẽ có cái phản ứng bằng lời nói hay là
người ta. Không, cái người hoàn toàn trực diện á, ông nói nó không nghe, nó bỏ nó đi. Nhiều trước bà xã tôi cũng vậy, để tôi nói đạo lại đứng dậy đi,